vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nam Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay như thường lệ, có khách mời là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Nam Trình.
Dạ vâng, kỳ trước thì chúng tôi đã giải đáp một số thắc mắc liên quan đến hình thức công việc gọi là sole trader. Và tuần này thì trước khi đi vào chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật một tin mới về thuế vụ. Thưa anh, vừa rồi thì cuối tuần qua một số báo chí cũng như là trên trang của Sở Thuế, họ có đăng một cái thông cáo về việc là Sở Thuế đang nhắm vào những người gọi là GST fraud, tức là gian lận về thuế GST, và họ sẽ nhắm vào những người đó trong năm nay. Thì không biết là chi tiết của chuyện này như thế nào ạ?
Cảm ơn Đăng Trình. Thì trong ngày thứ sáu đó là Sở Thuế vừa qua đó là Sở Thuế có đưa ra một cái thông cáo báo chí mà được họ phát hiện ra đó là có một cái chương trình, một cái hệ thống đó là gian lận để mà tạo ra những cái ADN giả mạo đồ này nọ để mà khai lấy lại những cái thuế GST từ Sở Thuế. Thì theo như là cái chương trình, cái sự hiểu biết của Sở Thuế đó là đến nay là cái số người mà tham gia vào hầu hết là các cá nhân, những người cá nhân là khoảng 40.000 người, là cái và mỗi một cái tiền mà gian lận đó là nó khoảng là trung bình là khoảng 20.000, tức là khoảng 850 triệu trong cái phần đó. Thì đó là Sở Thuế biết, và hiện tại là họ đã có đưa ra một cái nhóm để mà tìm kiếm những người này, để mà đưa ra những cái hình phạt đối với những người mà gian lận trong cái trường hợp này. Thì đó là họ có set up một cái task force, nó gọi là Operation Portigo, là để mà chuyên môn để mà tìm ra những cái trường hợp này. Tại vì theo cái sự cho biết của Sở Thuế đó là họ biết những người này là ai, và tại vì họ có những cái chi tiết tiền bạc đồ, tại vì khi mà mình lấy cái tiền refund đồ thường là qua nhà băng đồ này nọ, hoặc là Australia và cái Reserve Bank, thì đó là họ biết được những cái khoản đó. Do đó là họ bây giờ đó là họ đang tìm. Thì quý vị đó, là đặc biệt là trong cái thời gian này đó, là Sở Thuế cũng cho biết là nếu mà mình có những cái refund lớn đó, là mình có thể là mình sẽ bị chậm chạp hơn. Tại vì đó là bây giờ là Sở Thuế họ ngăn chặn những cái phần đó để mà họ điều tra thêm. Và trong cái những cái trường hợp đó thì bây giờ có những nhà băng á, là họ đã stop cái số tiền đi ra cái số tiền đó nữa, khi mà họ có những cái nghi ngờ đó để mà họ báo cho Sở Thuế. Thì cái quan trọng đó là chúng ta nên cẩn thận, tại vì đó là cái này đó là họ nói là thường là hầu hết là những cái individual, tức là những cái cá nhân là involved trong này. Do đó là họ khuyên chúng ta đó là cái thứ nhất là đó là đừng nên mà thấy mà cái những cái mà nói là để mà mình khai GST mình lấy lợi đồ này nọ, thì là mình tin tưởng để mà mình set up ABN đồ này nọ để mà nộp những cái business activity statement, hoặc là nhờ người ta làm dùm những cái phần đó. Tại vì mình là người sẽ chịu trách nhiệm cái số tiền đó, do đó là mình phải cẩn thận. Thì cái có những cái mà trong cái phần này đó là Sở Thuế cũng cho biết là trên mạng xã hội là họ cho cách để mà mình làm, tại vì họ nói là Sở Thuế cho mượn những cái số tiền đồ này nọ để mà chúng ta làm, thì chúng ta phải có ABN, phải có này nọ, thì đó là những cái mà giả mạo đồ này nọ thôi. Tại vì Sở Thuế là không bao giờ mà có những cái mà cho chúng ta mượn tiền, chỉ có những cái nhà băng hoặc là này nọ thì họ mới cho mượn tiền mà thôi, chứ Sở Thuế thì không có. Và cái nói là phải cần cái ABN để mà xin cái disaster payment đồ này nọ, tại vì Sở Thuế không có cái mà cái phần mà để mà lo về cái tiền mà disaster payment, cái đó là bên của Centrelink chứ không phải là của Sở Thuế. Tức là và nếu mà mình không có trong cái, không phải làm business, tức là không có kinh doanh, thì là mình không cần số ABN và mình không cũng sẽ không được phép để mà có ABN. Do đó là mình phải cẩn thận trong cái phần đó. Là cái mà sở thuế họ cũng lo ngại đó, là có nhiều người á, là tại vì á, mình cho cái MyGov login của mình, tại vì cái MyGov login đó là cái đó là quan trọng cho cái, tất cả cái chi tiết của chúng ta ở trong đó. Mà nếu mà chúng ta cho những cái người nào mà họ làm bậy bạ thì họ dùng cái đó để mà họ giả dạng mình, để mà họ bán những cái chi tiết đó thì đưa cho những cái tội mà phạm pháp đồ này nọ, họ set up, họ tạo ra những cái giả mạo đó để mà mình, thì tới lúc đó đó là mình cũng sẽ bị kẹt. Là tại vì khi mà sở thuế điều tra tới là điều tra tới chúng ta chứ không phải là cái ai làm cái đó, tại vì mình tổ chi tiết cá nhân là của chúng ta. Do đó là cái MyGov login là cái đó là cái mức là quan trọng chúng ta phải giữ, chứ không thể nào mà mình share giống như cái số thuế của chúng ta, mình không có thể mình share cho bất cứ ai cũng được. Là cái phần đó là cái quan trọng. Và cái những cái mà nó sở thuế họ sẽ chú trọng tới là khi mà mình backdate cái business của mình, giả dạng là một cái business mà mình backdate để mà xin những cái refund đồ này nọ, thì đó là những cái mà sở thuế họ sẽ chú trọng tới. Cái hoặc là mình làm những cái declaration giả mạo để mà xin những cái tiền của chính phủ khác đồ này nọ, tại vì sở thuế họ có cái những cái mà họ đối chiếu được những cái chi tiết mà chúng ta làm. Do đó là chúng ta phải cẩn thận những cái chi tiết của chúng ta. Và khi mà mình báo cáo đồ này nọ, ví dụ như mình báo cáo với nhà băng đồ, mình khai là mình làm thu nhập bao nhiêu và mình báo cáo với sở thuế đồ, tại vì sở thuế có quyền lấy những cái chi tiết đó của chúng ta. Do đó là chúng ta phải cẩn thận những cái gì mà chúng ta báo cáo, nói là cái đó chỉ cho nhà băng đồ thôi, là nhưng mà sở thuế cũng sẽ có quyền lấy những cái hồ sơ đó của chúng ta. Do đó là mình phải cẩn thận là cái hồ sơ nó phải ăn khớp với nhau. Là họ khuyến cáo chúng ta đó, là khi mà mình gian lận như vậy đó, tại vì đây là một cái những cái trường hợp này đó là họ sẽ thấy thường xuyên. Do đó là bây giờ họ sẽ chú trọng tới những cái người mà gian lận này. Do đó là chính và sở thuế họ cũng khuyên chúng ta đó, nếu mà mình lỡ mình vào những cái này thì mình nên báo cáo với sở thuế, tại vì là cái hình phạt nó sẽ nhẹ hơn. Còn nếu mà để mà sở thuế tìm tới chúng ta thì đó là rất là nặng, tại vì bây giờ là họ đã biết được những cái trường hợp đó, thì đó là nó gần tới 800 mấy chục triệu, là tức là con số nó không phải nhỏ để mà sở thuế làm ngơ. Bởi vì họ phải đưa ra một cái nhóm để mà chuyên chú trọng tới, để mà tìm đến những cái người nào mà trong thời gian qua là khai gian lận những cái phần thuế GST mà con số đó là lớn như vậy, là họ sẽ tìm đến. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái phần đó.
Thông thường là đang trình thấy là lỡ khai thuế sai một cái điểm nào đó thì đôi khi chỉ bị phạt tiền thôi. Nhưng mà kỳ này là trong cái thông cáo là sở thuế xài tới cái từ criminal action luôn, tức là gọi là hình phạt pháp lý mà liên quan tới hình sự luôn, đúng không ạ?
Đúng vậy, tại vì đó là họ nói là tại vì có một số á, là nhẹ dạ để mà nghe theo đồ này nọ, nhưng mà có một số là cố tình để mà tham gia vào những cái hoạt động như vậy để mà gian lận hoặc là giúp những cái người khác đồ, để mà tạo ra những cái cơ sở kinh doanh giả mạo để mà để mà lấy những cái tiền đó, là cái đó là cái phạm pháp mà họ sẽ take very strong action đó, là cho những cái người đó, thì tức là đó là những cái criminal là như vậy. Do đó là mình phải cẩn thận những cái phần đó. Và nếu mà mình đã lỡ mình cho cái my gov details của mình đó cho những người nào hoặc là làm những cái gì đó, thì mình nên liên lạc với sở thuế để mà họ giúp chúng ta để mà bảo vệ những cái chi tiết của chúng ta.
Bây giờ thì trở lại với chủ đề của cái chuỗi chương trình của chúng ta là những cái thắc mắc về thuế đối với các hình thức công việc tại Úc. Thì vừa rồi mình đã nói về sole trader, thì cái hình thức tiếp theo là partnership. Một cái câu hỏi mà đang trình nghĩ là rất là nhiều người khi bắt đầu kinh doanh sẽ thắc mắc, đó là nếu mà họ có hai người hoặc là một nhóm người mà muốn hợp tác làm ăn chung với nhau thì họ nên mở company hay là mở dạng partnership, và hình thức nào sẽ được lợi về thuế hơn ?
Cái hình thức là cái quan trọng đó, chúng ta nên nghĩ đó, không phải là lợi về thuế, nhưng mà nó có những cái lợi cái hại ở trong những cái trường hợp như vậy. Cái partnership đó, thường đó, là nếu mà chúng ta trong gia đình, tức là vợ chồng hoặc là anh chị em đồ này nọ, có thể là trong gia đình đó, mình có thể mình làm cái partnership, là tức là hai người kiều đúng đứng tên và hai người chia nhau cái thu nhập đồ này nọ. Và cái quan trọng nữa là hai người phải chịu trách nhiệm về những cái mà về pháp lý của những cái hành động của người này hoặc người kia. Do đó đó là cái đó là cái mà mình phải nghĩ tới. Tại vì cái thu nhập thì dĩ nhiên là nếu mà chia đôi thì tức là không có một cái agreement đó, là nó tự động là sẽ chia đôi là mỗi người là 50-50. Nhưng mà cái quan trọng là cái trách nhiệm về pháp lý. Do đó là chúng tôi khuyên đó là nếu mà mình làm partnership, tức là một hai người với nhau, mặc dù á, là cái chi phí để mà mở một cái partnership nó rẻ hơn là mình mở một cái công ty hoặc là một cái unit trust để mà mình làm. Nhưng mà cái quan trọng á, là tại vì nếu mà thí dụ hai người khác, hai người lạ, hai người mà bạn bè hoặc là gì hùng lợi với nhau để mà làm việc đó, nếu mà mình mở một cái partnership á, thì đó là không có gì sai cả. Nhưng mà cái hành động của cái người này sẽ ảnh hưởng tới mình, là hai người phải chịu trách nhiệm liên đới với nhau. Thí dụ như là cái người này họ quyết định những cái gì mà sai trái, mà nợ nần của cái partnership đó, thì cái người partner kia cũng sẽ liên đới chịu trách nhiệm. Nhiều khi họ đến cái người nào mà trong đó, thí dụ người nào mà có tài sản nhiều đâu, thì đó là họ có thể họ sue họ kiện cái những cái người đó để mà lấy lại những cái tài sản đó. Tại vì đó là hai người phải liên đới chịu trách nhiệm. Do đó là cái không phải là cái người mà đứng ra để mà quyết định những cái đó sai trái đó là chịu trách nhiệm mà thôi, mà cả hai người. Tại vì cái partnership là tức là liên đới chịu trách nhiệm với nhau. Do đó là trong những cái trường hợp á, mà chúng tôi gặp á, là thường á, là chúng khi mà giải thích á, là mình phải giải thích vấn đề là cái liên đới chịu trách nhiệm về pháp lý, thì đó để mà cho cái khách hàng hiểu được cái lợi cái hại trong đó. Để mà tại nhiều khi á, mình nghĩ là cái đó thì đó là rất là rẻ tiền để mà mình setup, mình không cần gì hết, mình chỉ cần đăng ký một cái số ABN của cái partnership và đăng ký GST mình làm thôi, nó rất là dễ. Nhưng mà cái trách nhiệm liên đới là quan trọng và cái tài sản của mình sẽ ảnh hưởng đến. Do đó là thường là chúng tôi khuyên á, ngoại trừ là thí dụ vợ chồng đồ á, là hai vợ chồng làm á, thì là ok. Còn nếu mà làm với người ngoài hoặc là mặc dù người trong gia đình cũng vậy, tại vì mỗi người nó có một cái suy nghĩ, một cái điều kiện khác nhau và tài sản trong đó cũng khác nhau. Do đó là phải khuyên là nên suy nghĩ trước khi mà mở một cái partnership để làm chung. Còn không thì đó là nó có những cái cấu trúc khác để mà mình có thể mình làm, chứ không nhất thiết là phải làm cái partnership này. Và cái thêm một phần nữa là về cái partnership á, là tức là cái lợi của nó là hai người làm á, là mình không phải là nhân viên của cái công ty, của cái partnership mình, thì tức là mình không phải là nhân viên, chỉ là tới cuối năm mình chia tiền ra thôi. Do đó là mình có thể là mình sẽ không có chịu trách nhiệm về cái vấn đề là hưu bổng hoặc là work cover đồ này nọ, tại vì mình không phải là công nhân của cái partnership này, mà mình là partner, tức là mình là chủ nhân, liên đới chủ nhân của cái đó. Nhưng mà cái đó là cái phần nó có thể là có lợi chút đỉnh trong đó, tại vì mình không phải đóng những cái phần đó. Nhưng mà cái chi phí đồ những cái mà trách nhiệm liên đới là cái đó là rất là quan trọng để mà mình suy nghĩ tới. Thì cái partnership thì sẽ không có phải khai hồ sơ thuế, nhưng mà không có đóng thuế, tại vì khi mà tiền lời tới cuối là sẽ chia cho người partner theo cái phần trăm đồng ý, hoặc là nếu mà không có một cái agreement thì chia đều ra để mà cả hai ba người partner, bốn người, thì tùy theo là mình có bao nhiêu cái partner để mà mỗi người cá nhân đó phải đóng thuế dựa trên cái phần đó.
Vậy thì cái số tiền lời hoặc là lỗ đó nó có chia theo cái, nó có phụ thuộc vào cái số vốn mà mỗi người đóng hay không anh, hay là tùy vào cái agreement à?
Tùy theo cái agreement là cái percentage của mỗi người là bao nhiêu trong cái đó. Tại vì cái tiền mà bỏ vô á, có thể là cái người partner này có thể là cho mượn, cho cái partnership mượn hoặc là gì đó, nhưng mà ăn thua là cái agreement là nói là cái phần hùng của trong này là bao nhiêu, và cái số tiền bỏ vô là bao nhiêu, và còn nếu mà trên đó thì là nó là như thế nào, chứ không thể là mỗi năm mình thay đổi được, mà mình phải có một cái agreement in place để mà nói là bao nhiêu phần trăm. Còn nếu mà không có một cái agreement mà để mà chia cái số tiền đó, là mình chỉ là dựa theo cái luật đó là 50-50, nếu mà không có một cái agreement in place.
Còn trong trường hợp mà partnership đó chỉ có hai người mà một người họ không muốn hợp tác nữa, thì cái người còn lại có được giữ một cái business cũ, mời một partner mới vô, hay là họ phải lập một cái business mới vậy?
Dạ, cảm ơn anh Trình. Cái câu hỏi này lý thú là tại vì cái đó là mình quên nhắc nữa, cái đối với cái partnership đó, một khi mà thí dụ mình có 2, 3, 4 người mà một người bỏ đi là cái partnership đó coi như là không còn hiệu lực nữa, là tức là bỏ, là mình phải set up lại cái mới. Tức là nếu mà một người bỏ đi hoặc là người đó mất hoặc là không còn làm việc, là tức là không còn muốn cho nằm trong cái partnership nữa, thì tức là cái partnership coi như làm hết hiệu lực, là mình phải làm lại cái mới. Đó là cái mà nó phiền phức ở trong cái chuyện đó nữa, là tại vì cái partnership là mỗi lần mà nếu mà đứng tên đồ này nọ thì bắt đầu là mình phải đổi lại và mình xin cái số ABN mới và mình làm tất cả lại, thì nó rất là phiền phức cho chúng ta. Do đó là mình phải suy nghĩ tới, và cái partnership là nó không phải là, nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà hiểu sâu về cái cấu trúc đó, đó là nó là một trong những cái mà ít người mà muốn mà mở cái qua cái dạng đó.
Tức là giống như anh nói là phải là người thực sự tin tưởng hoặc là vợ chồng thì mới nên tính đến cái chuyện mở partnership, còn không thì có những cái hình thức khác để mà mình cân nhắc. Vậy thì bên cạnh những cái chuyện nãy giờ mình trình bày, thì không biết là còn điều gì khác mà những người muốn kinh doanh cần phải cân nhắc nếu mà họ muốn mở partnership không anh?
Thì cái quan trọng đó là khi mà mình mở một cái cấu trúc, mình mở một cái hoạt động, muốn hoạt động kinh doanh đó, thì dĩ nhiên là mình phải có một cái chương trình và một cái ý tưởng là tương lai nó sẽ như thế nào, và nó tức là mình phải có một cái hoạch định cho cái tương lai trong vòng vài năm tới là nó như thế nào và mình muốn như thế nào trước khi mà mình mở. Tại vì một khi mà mình mở một cái cơ sở để mà làm ăn, thì đó là mình muốn thay đổi từ cái cấu trúc này qua cái cấu trúc khác thì nó cũng phiền hà. Chẳng thà mình tốn tiền chút đỉnh lúc ban đầu để mà cho cái cấu trúc nó chính xác, thì đó là nó tốt cho mình nhiều hơn trong tương lai. Chứ nếu mà mình làm nhưng mà sau này mình thay đổi thì nó cũng phiền phức cho mình. Do đó là quý vị, cái mà chúng tôi khuyên á, là khi mà mình mở một cái cơ sở kinh doanh hoặc là mình dự định mình mở một cái hoạt động kinh doanh gì, thì nên liên lạc với cái người đại diện khai thuế của mình để mà có một cái sự chỉ dẫn cặn kẽ và sự hiểu biết về những cái cấu trúc mà mình có thể mình làm được, và họ sẽ biết được cái hoàn cảnh của chúng ta để mà cố vấn cho cái phần chính xác. Tiền bạc để mà set up một cái cấu trúc đó, nó có thể là nó mất hơn 1-2 ngàn, 2 ngàn, nhưng mà đó là chỉ một lần trần set up mà thôi. Do đó là mình phải nghĩ tới, không phải là thôi lúc đầu rồi sau này mình tính. Tại vì sau này thí dụ như là nó khi phát triển lên này nọ, không lẽ bây giờ mình phải đổi lại, bắt đầu mình phải báo cho người ta biết là đây là cái số ABN mới, là tôi đổi cái cấu trúc đồ này nọ, thì nó cũng hơi phiền phức, phiền hà cho mình. Do đó là nếu mà mình làm đúng từ đầu thì là nó dễ dàng cho chúng ta.
Cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay, và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau của SBS.
Dạ, cảm ơn chương trình, và xin cảm ơn quý khán thính giả đã nghe chương trình hôm nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.